Chào các bạn, mình là Vi Anh.
Chào các bạn, mình là Gia Linh.
Chào mọi người, mình là Dũng.
Và mình là Quyền, co-host còn lại của Unlock FM.
Vừa mới bắt đầu đã thấy đông người thế này rồi. Lý do vì sao ngày hôm nay mới mở đầu mà Unlock FM đã chật chội thế này là vì đây là một tập collab giữa Unlock FM và podcast Study Tây. Với những bạn chưa biết đến Study Tây thì mình xin giới thiệu qua một chút. Đây là một podcast về cuộc sống du học của hai host Dũng và Gia Linh, với mục đích chính là chụp lại một cách chân thực bức tranh về cuộc sống du học và cung cấp những thông tin thiết thực dành cho bất cứ ai quan tâm đến chủ đề này. Tụi mình sẽ để tất cả thông tin về Study Tây trong phần description box của tập này. Nếu bạn quan tâm thì có thể tìm nghe thêm nhé. Còn quay trở lại với tập ngày hôm nay. Ở tập này thì bốn người tụi mình sẽ ngồi lại với nhau và kể về những câu chuyện của mỗi người trong thời gian đi du học, từ khi còn đang loay hoay chọn ngành.
Mà xong cùng gọi điện về cho bố mẹ và con định đi học tâm lý học thì bố mẹ bảo mà bị điên này.
Cho đến những năm tháng đại học với rất nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Khá là thích cái cảm giác người kiểu cứng đờ. Xong rồi ngày hôm sau bắt đầu đau, nhưng mà đến ngày mai, à ngày kia hay là ngày kia rồi đấy, cảm thấy mình trâu bò con hẳn.
Thích đau đớn à?
Rồi cũng phải đau một tí, nhưng mà...
Tụi mình cũng sẽ ôn lại quãng thời gian sau khi tốt nghiệp đại học, từ lúc còn vô cùng băn khoăn nên ở lại hay là nên về Việt Nam luôn.
Đấy là mình bắt đầu yêu Tiên là fiancé của mình bây giờ. Và Tiên đã ra cho một thử cái thử thách là muốn bắt đầu yêu em thì đừng có mà nghĩ chuyện về. Thế thôi ở lại.
Cho đến khi bỡ ngỡ bắt đầu công việc đầu tiên trong một môi trường mới toe và phải học cách thích nghi. Ví dụ như là mình đưa ra một cái ý tưởng rất là nghe nó rất là ngu si ấy, nhưng người ta sẽ không nói là ôi nghe ngu vãi. Tại sao mày lại nghĩ như thế? Thì tự nhiên là lúc người ta hỏi tại sao mình nghĩ lại thì mình lại thấy nó ngu gì thật. Có lẽ không cần phải quảng cáo thêm nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 với Tadi Tây và Alok FM nhé.
Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Về chủ đề tập hôm nay thì trải nghiệm du học hay là học đại học cho đến khi bắt đầu công việc đầu tiên là một chủ đề rất gần gũi với trái tim của cả bốn host tụi mình. Bởi vì là mặc dù ở các độ tuổi hơi khác nhau một tí, từ 96 cho đến 92, nhưng cả bốn bọn mình đều rất coi trọng cái khoảng thời gian này và có rất nhiều suy nghĩ và các câu chuyện mong muốn được chia sẻ với các bạn thính giả. Nhưng trước khi đi bắt đầu vào phần bàn luận, tụi mình sẽ khởi động một tí. Thế nên bây giờ mình đặt ra câu hỏi cho mọi người và sau đấy mình sẽ tự trả lời câu hỏi đấy. Có gì về mọi người mà sẽ không thể đoán ra được nếu mà chỉ nhìn thấy qua lần đầu tiên?
Câu này hay. Thế chị trả lời trước để mọi người có thêm idea nhá.
Động lực.
Chỉ có động lực.
Chị nghĩ là đa phần, ví dụ 10 người thì 9 người khi mà gặp chị lần đầu thì đều nghĩ là chị là một người rất là tự tin với cả hoạt ngôn. Thế nhưng mà trên thực tế thì những ai mà là người thân, bạn thân ấy, thì lại thấy là chị rất là nhát, rất là nhút nhát. Và nói chung là cũng more like là kiểu introvert chứ không phải là extrovert. Chị bị một cái là khi mà nói chuyện chẳng hạn, chị rất là sợ những cái khoảng trống mà không ai nói gì. Những lúc như thế mà thấy rất là những lúc đấy rất là awkward. Xong rồi mình cứ lại phải, mình rất là sợ những lúc đấy mình phải nói để lấp đầy những cái khoảng trống đấy. Với lại một cái nữa là chị cũng thấy là nếu mà là một người hoạt bát thì mình cũng sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn. Thì cái đấy nó là cái động lực để cho mình tiến bộ hơn một chút. Tức là thay vì việc là thôi tôi chấp nhận là tôi không muốn giao tiếp nhiều bởi vì tôi là người như thế, thì mình thay đổi một chút để mình học hỏi được với cả tiến bộ nhiều hơn.
Công nhận.
Lúc đầu em còn đoán là chị là một người hoạt ngôn. Chứ là có vẻ
không phải.
Tại vì xem YouTube của chị Vi Anh ấy, kiểu các bạn thấy kiểu nói chuyện rất là smooth, là kiểu nói chuyện rất là hoạt ngôn, rất là kiểu mình sẽ bị thu hút ấy. Thế không nghĩ là introvert đâu.
Có một thời điểm mà em rất là gầy. Đấy là lúc đấy em chỉ nặng khoảng 49 cân. Lúc đấy em bảo là chạy bộ 5 phút thì chắc chạy xong em sẽ bắt đầu chóng mặt nôn mửa và kiểu lăn ra, xong kiểu có khi là ngất. Bây giờ thì đã kéo lên được 65 cân. Lúc đấy em không nghĩ là em có thể tăng cân được, mà kiểu cái tạng người nó như thế và kiểu nó đã set như thế thì. Nhưng mà khá là bất ngờ là sau khi thử vài cái thì cuối cùng nó đã có tác dụng.
Câu này chắc là hơi hơi liên quan đến Vi Anh một tí, nhưng mà là lại là ngược lại. mọi người nếu mà nhìn thấy anh thì chắc là lúc mà anh ví dụ như anh bảo là anh làm Google chẳng hạn, thì câu đầu tiên mọi người sẽ bảo là ơ thế mày làm software engineer thì, nhưng mà lúc mà mình bảo là mình làm sale thì chắc chả ai tin. Nghĩa là anh start là introvert mà xong rồi càng ngày anh thành extrovert ấy. Nhưng mà đấy chắc là không ai nghĩ bảo là anh làm sale chắc không ai tin thật.
Anh cũng một thứ mà không, em nghĩ là cũng không phải là, em cũng không biết cái này có phải là mọi người nhìn em rồi mọi người không nghĩ thế không, nhưng mà cứ mỗi lần em nói câu này thì mọi người sẽ bảo thật á, đó là kiểu em chưa bao giờ có người yêu cả. Và sau rồi khi nào mọi người
thật á?
<It's in point. cười>
Em nghĩ là em là người thoải mái nhất trong cái việc em cũng thấy ok việc không có người yêu, và em cũng nói là em chưa có người yêu, em thấy cũng không có vấn đề gì cả. Em thấy cũng là một cái thời gian thú vị để kiểu thực sự yêu bản thân, tìm hiểu bản thân. Nghe em không muốn là commit vào một mối quan hệ khi mà em chưa đủ sẵn sàng và em không thực sự thích người ta lúc đấy.
Các bạn đang nghe có thể nốt lại.
Ừ đấy,
không phải là kiếm người yêu qua podcast này đấy.
Ai biết được, phải mở rộng với cuộc đời chứ.
Chúng ta vừa qua một cái màn khởi động rất là nhiều màu sắc và mình cũng nghĩ là không ngờ anh Quyền hỏi những câu rất là khó như vậy. Thì qua một cái chủ đề nó chuyên nghiệp hơn một chút, đứng đắn hơn một chút, em sẽ hỏi một cái câu mà em nghĩ cũng thú vị. Đó là nếu mà được học một ngành khác ở một đại học khác thì các anh chị sẽ chọn học ở đâu và học ngành gì?
Cái này thì anh có thể bắt đầu trước. Thực ra là hồi xưa là có hai ngành anh rất thích học. Một là psychology, hai là computer science. Nghĩa là gì cái tiếng Việt là tâm lý học với cả khoa học máy tính á. Hồi học A-level anh rất là thích psychology. Và nói chung là hồi đấy điểm tra cũng tốt. Mà xong cùng gọi điện về cho bố mẹ và con định đi học tâm lý học thì bố mẹ bảo mày bị điên rồi. Và học cái đấy thì về Việt Nam làm thế nào được. Còn về cái chuyện học ngành khoa học máy tính thì quay trở lại câu trước là nói về chuyện software engineer. Bởi vì thật ra là thật sự là anh cũng rất thích làm software engineer. Phần nhiều là mình passionate về technology hơn ấy, chứ không có nghĩa là mình cần thiết là phải nghĩa là mình cần làm trong ngành thôi, chứ mình không nhất thiết là mình phải đi làm software engineer. Đấy là lý do tại sao mà tí nữa có thể kể là anh theo đuổi các cái ngành ở trong technology consulting này, xong về sau bây giờ thì làm sale ở trong technology. Nghĩa là lúc nào là mình cũng muốn ở trong cái ngành đấy, nhưng mà mình nhận ra là không nhất thiết là mình phải làm software engineer thì mình mới được làm trong các ngành technology. Còn về nơi học thì thật ra là ở UK rất là thích, chắc là nói chuyện với bạn nào học ở UK bạn nào cũng sẽ khá là happy. Nhưng mà nếu mà được chọn một nơi khác thì actually là anh có thể chọn hai nơi. Một là anh chọn ở bên Nhật. Một phần là bởi vì mình rất thích đất nước Nhật. Hai là mình biết là cái hệ thống giáo dục này nó cũng rất là hay. Và cuộc sống bên đây nó cũng rất là thích thú và nó rất là đa màu sắc ấy. Cho nên là nếu mà có cơ hội sẽ muốn được chọn sang Nhật để học. Còn thực ra cái thứ hai này thật ra là anh nghĩ là anh sẽ thích học ở Việt Nam. Nhưng muốn được thử cái trải nghiệm đi học đại học ở Việt Nam. Tại vì là thấy lúc nào mà có cơ hội được tiếp xúc với các bạn ở Việt Nam thì thấy là các bạn rất là cháy. Nên là nó có một cái nét gì rất là khác với các bạn đi du học. Không phải là nghĩa là không phải là mình đánh đồng nói là tất cả các bạn đều như thế hay là tất cả các bạn du học đều như thế, nhưng mà nếu mà có một cái trải nghiệm được đi học đại học ở Việt Nam thì mình nghĩ cũng chắc rất là vui.
Đến ai nhở? Đến chị nhá. Về đất nước, chị cũng giống Quyền, chị cũng rất muốn thử học đại học Việt Nam như thế nào, vì chị cảm thấy là cái sự gắn kết mối quan hệ giữa các bạn sinh viên khi mà học ở Việt Nam nó mật thiết và nó thắt chặt hơn và cũng rộng hơn nữa. Là hầu hết các bạn của chị mà học đại học Việt Nam thì quen rất là nhiều, thì mình cũng muốn thử ở cái môi trường đấy một lần. Ngoài ra thì đất nước thứ hai chắc chị muốn thử là, à không, chị chỉ muốn đi chơi thôi, nhưng mà chắc học không. Chị chơi đến Mỹ bao giờ? Chị thấy là các bạn đi du học ở Mỹ cũng có một cái năng lượng rất là khác. Thế nên là chị cũng rất là tò mò, chị không biết là ở đấy học như nào nhỉ. Và ở Mỹ thì nó cũng hơi khác ở Anh một tí. Thì thường cái gì khác thì mình lại rất là tò mò.
Không biết em có tỏa ra dũng nữa thì không, nhưng mà mong không phải.
Đấy là năng lượng đô con đấy.
Chị như thế, chưa thể. Ok, tiếp theo là em. Nếu mà chọn lại học thì chắc là em vẫn sẽ chọn đi Mỹ. Nghe nó hơi kỳ nhưng mà em cảm thấy là ở Mỹ vẫn còn nhiều cái mà em chưa được thử hết, em chưa được trải nghiệm hết ấy. Còn học môn gì thì em nghĩ là em sẽ học, hai cái này hơi trái ngược nhau, nhưng mà em nghĩ em sẽ học Computer Science và Văn. Thứ nhất là với Computer Science thì cũng khá là giống với anh Quyền, là em cũng thích về công nghệ, nhưng mà công nghệ ở đây thì em cũng chỉ coi nó là một cái công cụ ấy. Thì trong đầu em cũng khá là nhiều ý tưởng và rồi thì cũng có một chút gọi là sáng tạo, và cái sáng tạo của em theo dạng là em sẽ lắp ráp những cái cũ với nhau theo một cách nào đấy để tạo ra một cái mới. Thì cái việc mà học computer science thì em nghĩ là sẽ cho em cái công cụ và biết là những cái mình có thể và lắp ráp với nhau để tạo ra cái mới là gì. Còn tại sao học văn thì sau khi đi làm thì em thấy là cái việc viết là một cách mà communicate khá là hiệu quả, và học văn là một cái cách để mà mình luyện cái khả năng viết và communicate đấy. Và đương nhiên nó cũng có liên quan một chút đến kể chuyện các thứ, cũng là những thái mà em thấy khá là hay. Nhưng mà em thấy là...
Thế là còn Linh đúng không?
Linh à?
Còn em...
Linh.
Em cũng...
Linh sang Đài Loan học à?
Ô không, nhưng em nói thật là kiểu sống Đài Loan thích lắm luôn ấy. Em nghĩ là em thích hơn tất cả các nước. Em không nghĩ... Thực ra là nó rất tiện. Kiểu Đài Loan là hệ thống đi lại, em nghĩ là tiện nhất trong tất cả các nước nó đã đi. Anh không là gì... mà nó sạch. Còn cái ngành em muốn học thì em architecture, nhưng mà em nghĩ là vì em không có khả năng vẽ, em chỉ muốn học về sắp xếp interior stylist thôi chứ không phải interior design. Còn nếu mà học ở đâu thì em nghĩ là em muốn học ở Mỹ, tại vì em nghĩ là đúng như chị với anh nói thì em nghĩ là Mỹ mọi người có một cái vibe rất là khác ấy. Họ hoàn toàn thể nói cái tôi của mình, em nghĩ là cái cộng đồng của họ rất là thú vị.
Ok, thế thì mỗi người đều có một cái câu chuyện cũng giống mà cũng khác nhau về cái chặng đường của mình từ Việt Nam cho đến lúc du học. Thì khi mà nhìn lại tất cả những cái năm mà đi du học và có lẽ là cả lúc mà ở Việt Nam nữa, thì mọi người thấy du học có đem lại cho mình những cái khác biệt gì cho bản thân không? Những cái lợi ích gì khác? Và nếu có thể thì mọi người có thể khuyên tất cả các gia đình và các bạn mà có điều kiện đi du học thì mọi người sẽ khuyên gì?
Với suy nghĩ của em thì cái gì cũng có lợi và có hại thôi. Nhưng mà nếu mà với kinh nghiệm của em thì em thấy du học có một cái là mình nhìn được nhiều loại cuộc sống khác nhau ấy. Ví dụ như các bạn ở Việt Nam thì các bạn sẽ chỉ nhìn cái góc độ từ một góc nhìn của người Việt. Nhưng mà có thể khi em sang Anh thì sẽ là góc nhìn của cả người Việt và cả người Anh. Ngoài ra cũng có nhiều nước khác thì mình sẽ thấy mọi thứ, cái gì cũng có thể. Ví dụ như kiểu ở Việt Nam mọi người sẽ bảo là con gái phải thế này, con gái phải thế kia. Nhưng mà mình đi ra nước ngoài mình thấy là con gái chả phải làm cái gì cả. Con gái không phải chả lại làm gì mà con gái phải. Con gái không phải trở thành một cái gì cả. Cái đấy cũng là một ví dụ. Em nghĩ là tự nhiên thế giới hoàn toàn mở ra nhiều cái cơ hội mới. Mình không bắt buộc là phải bị bó buộc trong một cái sự truyền thống gì cả. Thì cái đấy là cái em thấy... em học được nhiều nhất từ khi việc đi du học. Còn lời khuyên á hả? Lời khuyên thì em nghĩ là đi du học không hề dễ như thế. Nghe hồi trước khi đi Anh thì em nghĩ ôi dồi ôi, Anh chắc cũng dễ mà, không cần học chắc cũng qua bài. Nhưng sau đến khi là kiểm tra thì điểm bê bét lắm, thì em thấy mới vỡ ra được là đừng có nghĩ đi học dễ hơn, đi du học dễ hơn học ở Việt Nam. Thì đấy là lời khuyên của em, không biết mọi người có thấy thế không.
Đồng ý.
Có một điểm mà chị thấy rất là đồng ý với Linh. Lúc mà Linh nói về trải nghiệm đi du học của Linh, bản thân chị thì chị cũng cảm thấy là ngày trước học ở trong trường cấp 3 thì mình có rất là nhiều những cái băn khoăn, những cái suy nghĩ hơi khác người khác một chút. Ví dụ như là ngày xưa chị cảm thấy tại sao con gái lại cứ phải học những cái này, không được học những cái khác. Lúc nào mình cảm thấy là mình rất là kỳ quặc ấy. Nhưng bởi vì mình không giống mọi người. Nhưng mà đến lúc mà mình đi du học xong rồi mình được tiếp cận với rất là nhiều những nền văn hóa khác nhau, nhiều bạn đến từ nhiều nước khác nhau, các bạn có nhiều suy nghĩ cũng kỳ quặc theo những cách rất là khác nhau, và mình không cảm thấy nó kỳ quặc nữa, mà mình cảm thấy là tôn trọng cái sự khác biệt nhiều hơn. Và cái này càng về sau thì nó càng được bồi đắp, nó giúp chị rất nhiều trong công việc nữa. Mình thấu hiểu được mọi người hơn, bởi vì mình mở lòng mọi người, mình chấp nhận là bạn ý khác mình thì cũng không sao cả. Thậm chí là mình có thể không đồng ý với cái suy nghĩ và những niềm tin của bạn, thì cũng không có nghĩa là mình phải bắt bạn tin theo cái mà mình tin, đúng không? Tức là không bắt bạn phải thế này, phải theo một cách giống như mình, mà hoàn toàn là hiểu nhau, tạo ra được một cái sự tôn trọng trong công việc lẫn đời sống. Thì đấy là cái mà giúp cho chị rất là nhiều trong quá trình mà chị học và cả về sau nữa.
Đúng rồi, em nghĩ đúng rồi, cái kiểu mình phải thấu hiểu ấy chứ, mình không nhìn tất cả mọi thứ bằng con mắt của mình nữa, mà có rất nhiều góc nhìn khác nhau nữa.
đúng rồi. Kể cả là ví dụ như là có những người mà mình gặp rõ ràng là người ta cũng ví dụ có những hành động không tốt với mình chẳng hạn, thì tất nhiên là mình không vui rồi, nhưng mà thay vì là mình cứ quá là bực dọc hay là gì đấy chẳng hạn, thì mình cố gắng là hiểu xem là ok tại sao người ta lại làm như thế. Thì cái việc là mình hiểu với cho người ta hẹp và cái việc mà chấp nhận cái hành động người ta là hai cái rất là khác nhau nhá. Nhưng mà ít nhất là mình hiểu được để mình biết là mình sẽ làm gì tiếp theo. Thì chị nghĩ là để mà có thể dẫn đến được cái sự hiểu đấy thì bắt đầu phải là chấp nhận được những cái sự khác biệt. Và đấy là cái mà chị học được lớn nhất trong quãng thời gian mà đi du học.
Không, đúng mà câu hỏi cũng hay, mà cái ý đầu tiên của Linh với cả Anh là đều rất là đúng. Tại vì là thật ra bây giờ mình đi làm rồi ấy, đúng không? Chắc là công ty mọi người không biết nhau, nhưng mà ở bên ví dụ ở Google chẳng hạn, thì có một cái mà lúc nào nó cũng được các lãnh đạo nhắc đến, đấy là nó gọi là diversity. Là gọi là phong phú, đúng không? Cái diversity ở bên này thì nó lại hiểu theo một nghĩa khác, là tại vì công ty của họ thì là toàn là các bạn tây trắng, cho nên là họ cần một cái sự phong phú về màu da, về giới tính, về cách suy nghĩ. Và cái đấy là lúc nào họ cũng nói về cái chuyện đấy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo lên một công ty tốt, là một cộng đồng tốt, đúng không? Thậm chí là cái này nó bên Mỹ chắc nó còn rõ nhất nhỉ. Nhưng mà tại vì bên Mỹ là có cái hệ thống liberal arts ấy. Chắc là cái này Dũng không biết Dũng học không, hay là Dũng biết về không?
Trường em là trường liberal arts mà. Cái mà em học được thì em nghĩ cũng khá là liên quan đến cái mà mọi người vừa nhắc đến, là về diversity. Với cả cái việc mà mình đi du học thì mình sẽ được tiếp cận với những cái bạn mà có văn hóa khác và có những cái cách nhìn khác, và chắc chắn một mức nào đấy là những cái cá tính khác ấy. Thì cái mà em học được và cũng bắt nguồn từ cái việc mà tiếp xúc với những cái khác đấy, đấy là cái sự gọi là chủ động. Chính xác thì là proactive.
Đúng.
Em thấy cái này thì rất là rõ ở Mỹ, và chắc là cái này cũng giải thích một phần nào đấy mà cái mà Linh với cả chị Vy Anh vừa nói đến lúc nãy về cái vibe của những người ở Mỹ. Đấy là tức là họ không bao giờ đợi, gọi là bật đèn xanh, họ không bao giờ đợi là mình sẽ được chấp nhận, mình có người khác cho mình quyền làm một cái gì đấy cả, mà họ cứ muốn là họ sẽ làm và tìm mọi cách để mà làm. Và trong cái quá trình mà tìm mọi cách để mà làm đấy thì dẫn đến là rất nhiều cái mà sáng tạo nó được nảy sinh ra. Ví dụ như em biết có rất nhiều bạn học computer science, xong rồi các bạn ý apply vào một công ty, nhưng cũng không hẳn là công ty to, nhưng mà ví dụ như công ty nào nhỏ hoặc cấp vừa mà các bạn ý rất thích, thì các bạn ý sẽ thường là gọi là go beyond những cái mà được yêu cầu bình thường. Ví dụ như là một cái CV đẹp, một cái portfolio có những cái project đẹp, mà có thể là portfolio của các bạn ý không có nhiều cái, nhưng mà bạn ý sẽ ví dụ như trong khoảng một tuần trước khi mà phỏng vấn, bạn ý sẽ gọi là build lại cái sản phẩm của công ty mà bạn ý đã chuẩn bị phỏng vấn, gọi là build lại một cái bản kiểu rất là nhỏ, nhưng mà bạn ý
prototype
sẽ đúng rồi, bạn ý sẽ làm gọi để mà thể hiện là có những cái lỗi như này trong sản phẩm mà có thể được sửa và sửa như thế này. Có thể là đúng, có thể là sai, nhưng mà các bạn ý thực sự không cần đợi là cái công ty đấy cho phép bạn ý là đây anh hãy xem sản phẩm của chúng tôi và anh hãy nhìn phân tích những cái lỗi và anh tìm cách giải quyết đi, mà các bạn làm luôn, không cần đợi. Và những bạn như thế là em thấy là những người thực sự là cho đến giờ thì em thấy khá là ngưỡng mộ và cũng thành công rất nhiều mặt khác nhau.
Cái điểm chủ động này của Dũng khá là hay, tại vì anh nhớ đến một cái ví dụ của một người bạn của anh làm khởi nghiệp ở bên Anh ấy. Nhưng mà họ nói về cái trải nghiệm đi gọi vốn ở những nước như kiểu Anh hay là châu Âu với cả Mỹ. Nếu mà đi gọi vốn ở bên Anh hay là ở châu Âu ấy, thì mình vừa nói ý tưởng của mình ra thì chắc là những cái người chủ đầu tư bên này phần lớn do trải nghiệm của bạn của anh là sẽ hay hỏi là thế mày có chắc là mày làm được như thế này không, hay là họ sẽ thường là họ điểm ra tầm 10 đến 20 cái gaps của cái product chẳng hạn, hay là những cái mà họ hãy chỉ ra những cách mà không thể đạt được những cái mục tiêu này. Nhưng mà ở bên Mỹ thì nếu mà đi gọi vốn thì thường cách họ sẽ hỏi là rất là hay, mình làm gấp 10 lần như này như thế nào, kiểu 10x cái này như thế nào. Đấy nghĩa là nó nghĩa là cái cách suy nghĩ và cái cách đi vào cái vấn đề nó khá là khác ở hai cái nền văn hóa tương đối khác nhau đấy.
Mà bản thân mình cũng có những cái sự ảnh hưởng, đúng không? Tức là mình học ở đâu mình cũng tiếp nhận cái sự ảnh hưởng từ cái nền văn hóa mà mình học. Ví dụ như là ở Anh bây giờ mà bảo là mình đi networking chẳng hạn, chị đã từng nghe có rất là nhiều người kể, tức là bây giờ nếu mà đi networking ở Anh mà lại tiếp cận theo cái cách ở Mỹ là rất là hustle ấy, thì không, chưa chắc là đã thành công đâu. Mọi người đúng, sẽ không thích đâu. Nhưng mà nếu mà đi networking ở Mỹ mà lại cứ gọi là thẽ thọt chầm kiểu ngâm. Trầm ngâm hoặc là hơi lại tiếp cận theo cái cách mà ở UK thì nó lại cũng sẽ không, nó sẽ cũng không thành công.
Đúng không?
Trong khoảng thời gian 1-2 năm cuối của mọi người khi mà chuẩn bị tốt nghiệp đại học ấy, thì có những yếu tố gì để mọi người quyết định là lựa chọn công việc này và cũng lựa chọn cả cái địa điểm mà mình sẽ làm việc trong tương lai gần sau khi tốt nghiệp?
Thực ra em cũng chia sẻ vào tập 2 của Ta Đi Tây là em là một người chủ quan ấy, thế nên em cũng chả suy nghĩ gì cả. Thế là kể cả 1-2 năm cuối thì em cũng chả làm gì. Về vấn đề đến năm cuối thì em cũng muốn là mình phải xin được việc chứ mình cũng không muốn học master nữa, tại em thấy cũng hơi phí tiền. Cái đấy không phải để attack ai cả, nhưng mà ý mà với em thì em thấy hơi phí tiền khi mà em chưa có kinh nghiệm mà em lại đi học master. Cảm giác với em lúc đấy sẽ là hơi kiểu mua thời gian chỉ để ở lại Anh thêm một năm nữa. Nhưng mà đến khi cái thời gian sắp phải về Anh rồi thì em mới cuống cuồng là thực sự mình chưa muốn về Việt Nam lắm. Thì em bắt đầu mới đi apply master rồi đi apply việc. Thì lúc đấy thực ra là kể cả CV tốt đến mấy thì cũng đã quá muộn rồi. Mà cái đến năm 2 của em là điểm cũng bê bét. Thế là lúc đấy khi em không có chuẩn bị gì để về Việt Nam. Em nhớ cái tập đấy em còn nói với anh Dũng là thực ra có một hôm em sang Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học thì em sang Mỹ nói chuyện với chị em, biết là cái application cuối của mình đã bị reject rồi. Thì em nói là thôi bây giờ về lái Uber cũng được, tại vì em thấy thực sự em nói chuyện với em đi Uber, nói chuyện với mọi người rất là hay, rất là thú vị. Mà kiểu mình hiểu về cuộc sống Việt Nam rất là thích.
Đúng.
Thật ra lúc chị đấy cũng... em nói mạnh miệng thì chị cũng thấy thế đúng không?
Chị cũng hay nói chuyện với em Grab với cả mấy anh Uber. Hay hỏi lên thiên.
Cuối cùng các anh vẫn phải yêu cầu rate 5 sao.
Nhưng mà có những cái yếu tố mà thực ra em nghĩ nó ảnh hưởng đến quyết định sau này của em. Ví dụ như là kiểu em rất thích mở một cái gì đấy. Thì năm thứ nhất, năm thứ hai mùa hè là em muốn mở bán kem. Thì lúc đấy em đã thử mây mò rồi. Thì sau này, sau khi về thì em mở tiệm sách chẳng hạn. Thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quyết định của em. Hoặc là đại học thì em cũng có làm marketing, kiểu content writing cho anh em, là cái máy bóp in ảnh ấy. Thì nó cũng ảnh hưởng đến... thì cũng có những thứ mình có thể viết vào CV để sau này xin về việc marketing chẳng hạn. Thì đấy là đấy là câu chuyện của em. Chắc các anh chị thì chuẩn bị tử tế hơn.
Không hề.
Đúng, đúng như Linh bảo, nghĩa là thực ra là cái suy nghĩ của mọi người khi mà nói về câu chuyện này thì mọi người hay nghĩ là ai cũng có một cái kế hoạch rất là rõ đúng không? Nhưng mà thực ra thì anh nghĩ là nói chuyện với nhiều người, mà đặc biệt là sau cái khoảng thời gian... anh làm Việt Pro là cái nhóm gọi là hội trí thức trẻ bên anh để cho mọi người gặp gỡ nhau, những người đi làm gặp gỡ nhau, nhưng mà đặc biệt là để giúp các bạn sinh viên định hướng ấy, thì không nhiều người có kế hoạch rõ lắm. Và anh cũng nằm trong cái show đấy. Hết năm 3 thì lúc đấy là anh cũng biết là mình muốn đi làm ở bên này rồi, mà cũng chưa định hướng rõ cái ngành nghề của mình. Nhưng mà lúc đấy thì có chia sẻ với mọi người là sau đấy thì anh lên học master. Thì thật ra là cái chuyện học master nó cũng hơi oái oăm, là cái dự định đầu tiên khi quay trở về là muốn có khả năng sẽ đi làm cho nhà nước. Đấy. Và cái lý do đi học master là chắc là những ai mà làm trong nhà nước thì mình cũng hay để ý là mọi người hay phải có bằng cấp một tí. Là ai cũng phải có một cái bằng thạc sĩ nhất. Đấy. Thì đấy là lý do đi học. Nhưng mà cũng rất là hay là đến khi mà vào cái môi trường master rồi thì lúc đấy mình lại thấy là nó đem lại cho mình nhiều cơ hội mới, nhiều cái góc nhìn mới. Và sau đấy thì sau một thời gian nói chuyện nhiều, và như bạn ấy có chia sẻ với mọi người là tại vì là background của mình là học về kinh tế, nghĩa là không liên quan gì đến technology cả, nhưng mà tại vì là mình rất thích technology thì mình cố gắng tìm một cái ngành mà nó gọi là kiểu đưa dung hòa hai cái vào với nhau ấy. Thì cái sau một khoảng thời gian nghiên cứu lúc mà đang đi học master đấy thì tìm ra được cái ngành technology consulting, cái là tư vấn công nghệ, thì là cái mà nó ok với việc tiếp nhận các bạn không học technology.
Đúng.
Nhưng mà cho mình cái cơ hội được làm việc đấy. Thì đấy là lý do quyết định là ở đâu. Thì nó cũng câu chuyện này thì chắc là những người thân thì hay biết. Thực ra là hồi đấy là mình được hai cái offer, nhưng mà hồi đấy là mình quyết định ở lại, tại vì là lúc đấy là mình bắt đầu yêu Tiên, là fiancé bây giờ. Và Tiên đã ra cho một cái thử thách ở là muốn bắt đầu yêu em thì đừng có mà nghĩ chuyện về thế thôi ở lại.
Không phải là một quyết định đúng nào.
Không thật, hồi đấy chị còn hỏi là thế bây giờ không ở lại thì không yêu à? Xong rồi Tiên rất là cứng mà. Không, sợ lắm, mệt lắm, không dám đi xa đâu. Rất là cứng. Một khi đã quyết định, Tiên là rất là một khi đã quyết định là sẽ không ấy, không có gì lung lay được.
Thì bây giờ vẫn thế. Cho nên là cái quyết định chuyện ở lại hay đi hay là chọn ngành học của anh thì nó cũng khá là thẳng. Nhưng mà nói về chủ đề đấy thì ý là để tìm được cái định hướng nghề thì chắc là nó không phải là một bài toán dễ đúng không? Chắc là ai cũng thấy khá là khó.
Chị thì câu chuyện của chị nghĩ là hồi xưa nếu mà để chọn ngành thì thật sự mà nói lúc đấy 18, 19 tuổi mới học cấp 3 xong bảo là em đam mê một cái gì đấy thì rất ít người biết được là mình muốn làm cái gì trong tương lai để mà chọn nghề. Phần lớn là có bố mẹ tư vấn hoặc là may mắn thì tự nhiên gặp được một cái nguồn cảm hứng nào đấy mình lựa chọn nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Nhưng mà đa phần thì sẽ rất là mơ hồ, không biết muốn làm cái gì. Còn với chị thì chị không biết chị muốn làm cái gì trong tương lai lúc mà đi du học. Nhưng mà chị lúc nào cũng biết là chị muốn là một người độc lập, cho nên là chị chưa lựa chọn một cái ngành nào để có thể học xong sẽ tìm được một công việc mà cho mình độc lập về tài chính. Lúc nào chị cũng cảm thấy là chị không muốn sống dựa vào gia đình quá nhiều. Vì từ khi còn nhỏ đến giờ là mình đã cảm thấy là mình rất là may mắn, bố mẹ là đã tạo rất là nhiều điều kiện cho mình rồi. Và lúc nào là mình cũng question là thế bây giờ mình đứng riêng ra là một cá thể thì mình sẽ là người như thế nào, mọi người sẽ nhìn mình như thế nào. Cho nên là cái suy nghĩ đến lúc nào nó cũng ám ảnh trong đầu từ lúc đi học. Thậm chí học đại học là thực sự là rất là tiết kiệm, bởi vì mình cũng nghĩ là đây không phải là tiền của mình. Thế kiểu rất là kiểu extreme, hơi buồn cười, nghĩ lại thấy hơi buồn cười, nghĩ là hồi đấy mình nên quẩy tí. Nhưng mà chị lúc nào cũng có cái suy nghĩ trong đầu nên là không khó để chọn nghề. Ok, thế thì bây giờ mình học accounting với finance là một cái ngành mà có thể rẽ ra rất nhiều hướng trong tương lai. Thế cho nên là chị học, và đến lúc học xong về Việt Nam không làm cái gì quá liên quan đến accounting như gì cả. Mà là lúc đấy về thì cũng có một cơ hội mọc lên là đi làm cho một cơ quan nhà nước, là làm ngân hàng nhà nước. Thì lại thiên về kinh tế. Thực ra thì chị cũng đã vốn rất là thích kinh tế từ trước đấy rồi, economics ấy. Là thích từ trước rồi, nhưng mà lúc đắn đo cũng không biết là sau đấy ra thì sẽ làm cái gì với cả cái ngành đấy. Thì lúc mà làm ngân hàng nhà nước lại thấy thì cũng hay, thì vào. Và lúc làm ở ngân hàng nhà nước thì lại có điều kiện gặp gỡ rất là nhiều người, và bản thân mình cũng chủ động gặp gỡ nhiều người, thì nhận ra là thì có thể là mình cũng khá là thích economic consulting đấy. Tại vì là nó liên quan đến các vấn đề hàng ngày, từ vi mô cho đến vĩ mô thì mình cũng thích. Mình là người thích quan sát, mình là người thích đọc và thích nghe thông tin. Thì cái đấy giúp mình hiểu về cái cuộc sống xung quanh mình nó vận hành như thế nào. Nghe rất là bay lượn đúng không? Thế là thời điểm đấy chị cũng lại gặp một vài người thực sự là càng confirm, càng giúp cho chị tin là cái con đường đấy là cái con đường dành cho chị. Thậm chí là hồi đấy là chị sang Úc, chị học về economics, thậm chí là có job offer về economics consulting. Lúc đấy thì tự nhiên lại có một cơ hội khác nó nổi lên. Thì tự nhiên là mình thấy là không, thực ra là chắc cũng không phải dành cho mình đâu. Vì cái cơ hội kia vui hơn, nghe nó có vẻ thực tế hơn, nó sẽ giúp mình phát triển nhiều kỹ năng mà mình vẫn đang thiếu hơn. Thế là gọi là bao nhiêu sự chuẩn bị để đến gọi là ngày thành chín quả ấy, thì cuối cùng lại quyết định là không đi theo quả đấy nữa mà đánh quả khác. Đấy, thế là bỏ một phát luôn. Lúc đấy chị apply cho một cái chính phủ bang New South Wales là ở Sydney này. Xong rồi, đấy đúng là giấc mơ. Lúc mà đi học thì nghĩ mình sẽ làm economic consulting, sẽ làm ở cái đấy, các thứ. Nhưng đến lúc mình đạt được rồi thì mình nhận ra đấy là giấc mơ của người khác. Và vì mình rất ngưỡng mộ cái người đấy, mình muốn trở thành một cái người như thế. Thế cho nên là mình đi theo cái giấc mơ đấy. Nhưng đến lúc mà mình đạt được rồi, mình mới nhận ra là hóa ra là không phải dành cho mình. Và khi mà mình có một cái sự lựa chọn khác thì mình lại càng cảm thấy là không, đây mới là cái mà mình muốn. Đấy, thì nó cũng, đấy là cái câu chuyện của chị.
Nhưng mà em thấy ai mà học kinh tế kiểu như kiểu em, hoặc là những cái bạn đồng trang lứa học ngành kinh tế luôn có một câu hỏi là bây giờ mình chỉ có hai lựa chọn là một là làm consultant tư vấn, hai là làm investment banking. Xong rồi mình cũng kiểu chỉ tự nhiên gói gọn cái lựa chọn của mình vào hai cái lựa chọn đấy. Nhưng mà thực sự thế giới nó quá nhiều cái lựa chọn khác ấy.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái này thực ra là nó một phần là do nếu kiểu như là tại vì bây giờ mình biết rồi đúng không, thì mình nhìn lại thì mình nghĩ là nó chắc là hồi đấy mình đáng nghĩa là mình nên có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mà nó cũng nói về kiểu cái môi trường đại học của mình ấy, thường là mình cũng bị, kiểu bị gói gọn trong cái cộng đồng đấy và mình cũng không nhìn quá là xa hơn được ấy.
Chính xác.
Chính vì thế là những cái kênh kiểu Study Tay của các bạn là đang giúp cho các bạn học sinh nhìn về tương lai và có nhiều cái hướng hơn không? Chứ thực ra là hồi xưa là mình nói chuyện với cả đi vào căng tin nói chuyện với mấy đứa học cùng economics, mình thì lúc đó chỉ có mỗi hai ngành. Mình đi làm consultant hay là đi ra làm banker, thế thôi. Mình biết đúng thế
rồi.
Thôi.
Ở LLC của em cũng thấy như thế. Khá là gói gọn trong hai cái ngành này. Ok. Câu chuyện của em thì chắc là cũng hơi giống của chị Phi Anh, là nó sẽ là ngã rẽ bất chợt cuối cùng. Nhưng mà lúc mà năm cuối thì em lại quyết định là về nước, mặc dù là kế hoạch trước đấy thì sẽ là cố gắng làm vài năm ở Mỹ. Thì gọi là nó hơi đột ngột, bởi vì đúng là tất cả các năm trước đấy thì em đều rất là tập trung cho cái việc là cố gắng kiếm một công việc nước ngoài. Tất cả những cái mà em chuẩn bị cũng là ở nước, cho công việc ở nước ngoài, kiểu networking và tất cả những cái kiểu CV các thứ đều là đấy, chuẩn bị cho việc là mình sẽ đi làm ở nước ngoài. Thì năm sang Anh apply rất là nhiều internship nhưng mà lại không được như ý, thế là em cuối cùng là có một cái internship ở Việt Nam. Thực ra thì internship ở Việt Nam cũng khá là hay, nó cũng vẫn trong ngành tài chính, lúc đấy thì em rất là tập trung vào tài chính, và thế là về Việt Nam là em làm thử. Nhưng mà thực sự là sau hè đấy thì em cảm thấy không phù hợp lắm, thế là đến năm cuối thì khi mà quay lại Mỹ thì cảm thấy khá là mông lung, bởi vì lúc đấy cái mà em nghĩ là em thích trước đây đấy là tài chính, và cụ thể hơn là lúc đấy thì rất là quan tâm đến cái lĩnh vực gọi là đầu tư giá trị. Thì khi mà được gọi là có kinh nghiệm trực tiếp làm thử thì lại cảm thấy nó không như là mình nghĩ lắm. Thế là lúc đấy thì cũng hơi loạn cả lên. Thế là em lúc đấy nhưng mà vẫn xác định mục tiêu là vẫn cố gắng ở lại Mỹ, thì em có apply rất là nhiều các ngành khác nhau mà em nghĩ có thể liên quan đến cái ngành em học, đấy là toán với cả kinh tế. Thì em có apply vào economic consulting. Nhưng mà cái này thì ngược lại chị Vy Anh, là em thấy cái đấy không hay một tí nào, không có gì hấp dẫn. Em chỉ chọn bởi vì nó hơi liên quan đến cái em học thôi. Với cả em cũng như nhiều bạn khác, là cũng như nhiều bạn đã học ở LSE thì cũng apply vào consulting với cả investment banking tiếp. Nhưng mà cũng giống như là economic consulting là em cảm thấy cũng không thực sự là không nó thu hút em nhiều lắm. Mặc dù là mình cũng chỉ đang apply bởi vì thấy mọi người cũng làm như thế thì mình cứ làm theo thôi. Thì vào năm cuối đấy thì tự dưng em đọc được một cái dự án ở Philippines tên là banpay.ph. Đây là một cái website gọi là phòng chống tham nhũng. Thì cái lý do mà tự dưng em biết cái đấy là bởi vì cái anh mà sáng lập ra cái trang web này thì trước đây cũng là làm tài chính và cũng gọi là khá là thành công, cũng làm trong những ngân hàng rất là to, xong rồi những cái quỹ private equity rất là to. Thế là em cứ đọc theo, xong dần dần tự dưng thấy anh ấy làm project đấy, thế em tò mò, thế tìm hiểu theo. Thế là tìm hiểu một hồi tự dưng em nảy ra một cái idea là cái này thì cũng dựa vào những cái gọi là kinh nghiệm cá nhân mình quan sát được, thì là nảy ra cái idea là hay mình làm thử một cái gọi là website như kiểu cái chợ cho luật sư Việt Nam, như kiểu là Uber cho luật sư Việt Nam ấy. Kết nối từ người có nhu cầu pháp lý với các luật sư Việt Nam. Thì đấy, dựa theo những cái quan sát từ các cái việc cá nhân thì càng làm thì càng tìm hiểu thì em lại càng thấy hứng lên. Thế là em nghĩ là muốn về nước thì làm thử xem như thế nào. Cái lý do mà cụ thể hơn là tại sao em muốn về nước để làm thử là bởi vì lúc đấy thì em có thử làm ở Mỹ, và giai đoạn đầu thì là muốn gọi là làm cái website đấy running, thì em có gọi là thuê mấy bạn học cùng khóa, mấy bạn developer học cùng khóa học computer science giúp mình code ra cái website đấy. Nhưng mà sau khi nói chuyện với nhà trường thì bảo là như thế là phạm pháp, bởi vì em là học sinh nước ngoài, dạng F1 visa thì không được thuê khác, nhưng mà vẫn cố gắng làm chui. Thực ra cố gắng làm chui và vẫn trả tiền chui các bạn. Cái này thì không biết có nên nói lên podcast không, nhưng mà tôi kệ mẹ nó. Chúng em trả tiền các bạn dev đấy ở Mỹ để build cái website cho em. Và lúc đấy thì cũng lại thêm một cái tình cờ nữa là em cũng apply đến một số vị trí Việt Nam. thì em nhận được một vị trí ở một công ty kiểu kiểm toán cũng gọi là safe. Cho nên là em nghĩ là thôi mình sẽ thử về Việt Nam xong rồi thử xem thế nào. Tại lúc này thì trong cơn bị bách này thì cũng gọi là không còn tính toán gì nữa, không còn kế hoạch gì nữa và thấy cái gì hay thì cứ lao đầu và làm theo thôi. Thì đấy, thế là lý do vì sao mà em quyết định lại về Việt Nam làm thử.
Hay. Của Dũng là như kiểu là một thử nghiệm đấy đúng không?
Vâng.
Leap of faith về Việt Nam.
Vâng.
Theo đuổi giấc mơ. Thế nhưng mà ở trong chủ đề này thì mọi người nghĩ thế nào về chuyện là ví dụ như nếu mà có cơ hội được làm ở nước ngoài thì có nên hay không? Ví dụ như nếu mà có một bạn học sinh vừa đang ở giữa cái ngã rẽ đấy thì mọi người nghĩ như nào?
Chị nghĩ thì chắc chắn là nếu mà có cơ hội thì nên. Tuy nhiên là để có được cái cơ hội đấy hay không thì nó lại là một sự nỗ lực. Chứ nó không phải là một sự lựa chọn. Tại vì mọi người cũng biết là tìm kiếm công việc mà tốt thì không dễ ở bất cứ đâu đúng không? Nhất là ở một nơi mà mình không hề có gọi là các mối quan hệ bạn bè rồi đủ các những cái mà hiểu biết về văn hóa mà giúp mình có thể tiến bộ trong công việc đấy ấy. Nhưng mà được thì rất là nên, bởi vì là có thể không cần dài đâu, nhưng mà cái trải nghiệm làm việc ở một môi trường mà mình phải cố hàng ngày, nó không phải là chỉ là ồ cuối tháng rồi mình cố làm cái này cái kia để được chỉ tiêu KPI đâu, mà là hàng ngày mở mắt ra ấy, hôm nay mình sẽ nói gì, hôm nay mình sẽ đặt câu hỏi gì. Cái đấy nó là những suy nghĩ thời gian đầu mà chị mới đi làm thì phải hỏi mình hàng ngày. Mình không muốn là một chị thì cũng không phải là người mà tiếng Anh xuất sắc để mà gọi là đấy, như hôm trước chị Vân nói là đi vào là chém điên dại, chị điên dại, mình không phải là cái người impressive như thế. Đi đến đi làm thì mình cũng lại phải có sự chuẩn bị, không phải là đến mức là viết thành script ra để nói cái gì, nhưng mà mình sẽ suy nghĩ sâu hơn là mình định nói cái gì để mình không nói vớ vẩn trong cuộc họp chẳng hạn. Thì những cái gọi là áp lực nho nhỏ như thế, nếu mà mình tiếp xúc với nó hàng ngày thì về sau nó sẽ giúp cho mình có một cái bản lĩnh ở trong những cái dự án lớn hơn chẳng hạn. Bởi vì là mình đã biết được là mình có thể trải qua được những cái điều mà mình nghĩ là trước đây mình không làm được. Đấy, nghĩ là nên. Nếu mà có thể có cái suy nghĩ trong đầu thì nên cố gắng thử một lần xem sao. Không được thì thôi, thì mình về Việt Nam cũng có thiếu cơ hội gì đâu, đúng không?
Thực ra đấy cũng là cái tâm lý đúng, mà cũng là cái em thường hay là khuyên các bạn học sinh ở bên này ấy. Nếu mà các bạn ấy đến sự kiện của Vietpro, không phải là mình nói về chuyện là làm ở Việt Nam tốt hơn hay là làm ở bên này tốt hơn, mà đúng cái suy nghĩ là tại sao không ấy, đúng không? Thế là nếu mà mình có cơ hội thì mình cứ cố gắng mình thục lấy. Tại vì ví dụ như bây giờ bảo là các bạn ở Việt Nam mà apply sang bên này thì chắc là siêu khó. Thế là mình bản thân là mình đang đi học bên này, mình có cơ hội thì mình cứ cố gắng.
Đúng rồi.
Nhưng mà đúng là câu chuyện là nó không dễ đúng không? Nhưng mà nếu mà được thì tuyệt vời, lúc đấy mình lại suy nghĩ tiếp. Nhưng mà thật ra thì nó không hề dễ dàng. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì cứ cố gắng hết mình apply. Mà bản thân là nhiều lúc là trong cái khoảng thời gian mà xin việc đấy, như bạn ấy Dũng nói về chuyện là apply đến bao nhiêu ngành như thế, là mình đã cho rồi được bao nhiêu kiến thức và gọi là CV của mình viết thì nắn nót này, xong rồi là kinh nghiệm interview thì đầy mình đúng không? Nhưng mà trong trường hợp mà không được thì mình về Việt Nam thì mình có bao nhiêu các cái thứ đấy để mình áp dụng.
Đúng. Mà chị nghĩ là cái quá trình mà chuẩn bị hồ sơ nó cũng là chính là cái quá trình mà mình khám phá ra cả bản thân mình nữa. Có những cái câu hỏi nghe rất là sáo rỗng như kiểu thế mạnh là gì rồi điểm yếu là gì. Không bao giờ nghĩ đến đâu. Có bao giờ có ai hỏi mình hoặc là mình tự nghĩ là thực sự nghĩ một cách sâu sắc là thế mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, mình có bao giờ nghĩ đâu. Nhưng mà thực sự đến lúc mà phải chuẩn bị cái câu trả lời cho những câu hỏi đấy thì chị mới nhận ra là à, hóa ra là bây giờ mình bắt đầu nhìn lại mình mới nhìn ra mình có rất là nhiều những cái điểm mà trước giờ mình chả bao giờ nghĩ đến cả.
Đúng đấy.
Em nhớ có một hồi tại ngày xưa em đi học calligraphy, kiểu viết chữ, thì cái chị dạy em
hay thế.
Cái chị dạy em thì nếu mà bạn nào mà học calligraphy em nghĩ là mọi người biết, tức là trang, thì chị kể là ngày xưa chị học ở ngoại thương, xong đấy chị đi làm rất nhiều nước như là Nhật này với một nước gì thì em không nhớ lắm. Thế mình cũng thắc mắc là tại sao mà một người không hề đi du học mà lại có thể kiếm được việc ở nước ngoài. Tại vì như kiểu anh chị cũng vừa chia sẻ là kiểu đi du học đã khó rồi, để đi tìm việc nước ngoài nữa là một người học ở Việt Nam. Thì chị kể là chị sẽ tìm trên LinkedIn cái công ty đấy, xong rồi kể cả công ty đấy không ghi tuyển thì chị vẫn sẽ message là công ty bạn có tuyển không thì cho tôi gửi CV. Thế cũng nghĩ là thực ra hoàn toàn có thể nói thật là đúng là khó thật nhưng mà cũng có những cái cơ hội. Hoặc là như Heineken thì em nghĩ là công ty duy nhất ở Việt Nam mà đang cho, không phải ra cũng có vài công ty nữa, nhưng mà cũng là cho một cái chương trình kiểu APAC, nghĩa là bọn em có thể đi giữa các nước Asia Pacific để đi làm. Thì nó cũng là một cái cơ hội có thể, nếu mà các bạn tìm hiểu thì cũng có thể. Thực sự là vẫn khó nhưng mà vẫn có thể.
Đúng rồi. Thì cũng quay trở lại cái mà Dũng bảo về sự chủ động đúng không? Thật ra là nói gì nói thì chắc là cái đấy là cái quan trọng nhất trong cái quá trình xin việc này, là phải siêu chủ động, siêu là gần như là không có gì không thể, cứ phải nhắn đấy. Ví dụ như là có nhiều bạn ở bên Anh hay bên Mỹ chắc là chia sẻ phải có khi phải gửi đến gần 100-200 cái hồ sơ. Thì nhưng mà phải phải có sự chủ động thì mới làm được thế chứ đúng không?
Đúng. Chính xác.
Thực sự trong quá trình mà apply việc có rất nhiều cái mà ngoài tầm kiểm soát của mình ấy, thì cũng không nên gọi là, khi mà cái gì đấy không như mình suy nghĩ thì cũng không nên dành quá nhiều thời gian gọi tự trách móc bản thân mà cứ tiếp tục.
Thì mọi người cũng đã nói là trong quá trình tìm việc thì rất là nhiều khó khăn, thì các anh chị có thể chia sẻ rõ hơn là cái công đoạn nào là khó khăn nhất?
Cái này thì anh chắc có thể bắt đầu. Thật ra thì công đoạn nào khó nhất, bây giờ sau khi cái quá trình mình tự xin việc này và cũng giúp nhiều các bạn học sinh khác trải qua cái quá trình này rồi ấy, thì anh nhận thấy là thật ra những cái gọi là kỹ năng xin việc ấy, thì nó rất là nó có thể luyện được. Ví dụ như là ý của anh là CV ấy, thì nói gì thì nói CV viết tốt đến mấy thì nó vẫn là một tờ giấy và có cách để viết rất là rõ ràng. Nhưng bây giờ mọi người có rất nhiều template đúng không? Còn cái chuyện thứ hai là về phỏng vấn chẳng hạn. Phỏng vấn là một trong những cái khâu quan trọng nhất trong việc xin việc. Thì một lần nữa là nó cũng có những cái khung mà mình có thể sử dụng. Ví dụ như là bên Anh này thì hay nhắc đến cái khung nó gọi là STAR, S-T-A-R, nghĩa là Situation, Task, Action and Result, đúng không? Thì nghĩa là mình áp cái câu trả lời của mình vào cái khung đấy thì phần lớn là mình sẽ trả lời được các câu hỏi. Thế nhưng mà cái khó nhất đối với anh nghĩ là gì? Đó chính là cái kinh nghiệm mình có. Đấy, nghĩa là để mà viết được một cái CV tốt, để viết cái CV nó đủ ý, viết thực CV nó nắn nót, thì cái việc nắn nót rất là dễ, nhưng mà cái việc mà mình cho cái gì vào CV mới là cái khó. Nghĩa là ở đây là nói về cái câu chuyện là trong cái quá trình mà mình đi học hay là mình về Việt Nam mùa hè chẳng hạn, thì làm như thế nào để mà các bạn du học sinh hay là các bạn đang đi học đại học có một cái góc nhìn và có những cái trải nghiệm mà để họ cho được vào cái CV và để trả lời được những câu hỏi phỏng vấn, thì đấy là cái, anh nghĩ cái đấy là cái khó nhất. Tóm tắt lại là anh nghĩ là cái kỹ năng xin việc thì nó là cái không khó, là cái luyện được. Nhưng mà cái mà để cho vào trong những cái nội dung mà mình nói khi mà mình xin việc mới là cái khó đạt được. Ví dụ như là nghĩa mình không có internship thì mình có cái gì để mà kể. Thế nên là phải suy nghĩ rất là sớm và phải định hướng được là mình muốn làm những cái gì, cái nó bổ trợ cho cái sự nghiệp của mình như thế nào, mình cho nó vào CV như thế nào, thì cái đấy là cái khó.
Chị thì nghĩ là chị cũng rất là đồng tình với Quyền ở cái ý là thật ra những cái kỹ năng viết CV rồi trả lời câu hỏi, tất cả những cái đấy ấy, thì mình đều có thể chuẩn bị được. Nhưng mà chị nghĩ cái khó nhất mà tất cả mọi người đều phải trả lời đấy là mình muốn cái công việc này đến đâu. Tức là mình chỉ muốn ok, mình thử một tí, xong rồi cứ thỉnh thoảng lại nhảy vào hỏi tất cả mọi người là ôi em đang muốn apply vào chỗ này nhưng mà chỗ này nó khó quá, em không biết có được hay không. Chị rất nghe thấy rất là nhiều lần và nói rất thật và có thể một số bạn hơi bị cảm thấy hơi buồn tí thì xin lỗi các bạn, nhưng mà nếu mà bạn không đủ muốn như thế, tốt nhất là đừng hỏi mọi người, bởi vì sẽ có nhiều động lực để giúp các bạn hơn nếu như các bạn thể hiện sự quyết tâm. Và cái việc mà đặt ra một mục tiêu nó không phải là thử xem như thế nào xong rồi phiền đến rất là nhiều người và lo lắng sợ hãi là mình sẽ không làm được, mà mình đủ, nếu mà mình đã đủ muốn rồi thì tất cả những cái kia nó sẽ trở nên dễ hơn rất nhiều. Mình sẽ đủ tâm và chỉn chu từ cái việc mình viết CV, từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, thậm chí là trong cái câu trả lời của mình dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ xem làm thế nào để trả lời cho nó hay, chứ không phải là mình trả bài. Thực ra không ai bắt mình phải giải bài tập ở đây cả. Đây là công việc hoàn nguyện đúng không? Mình muốn thì mình phải thể hiện là mình muốn nó nhiều hơn tất cả những người còn lại, chứ không phải là tôi muốn nhưng mà tôi kiểu tôi chỉ là ở mức chung chung thôi, có cái công việc gì mà hợp với tôi không thì cái đấy không bao giờ có hết. Khi mà mình đi vào một cuộc đua đúng không, thì lúc nào mình cũng phải thể hiện mình là người
có thể không phải là giỏi nhất nhưng mà mình là người quyết tâm nhất. Thì chị đấy là cái điều mà nhà tuyển dụng người ta rất là chú ý. Và một cái nữa là chị nghĩ là không nên, nếu mà đã quyết tâm và cũng đã cố gắng nhưng mà kết quả nó chưa đến thì cũng không nên nhụt chí. Bởi vì từ kinh nghiệm của cá nhân chị nhìn những người xung quanh chẳng hạn thì chị thấy là một khi đã đủ quyết tâm đến cuối cùng mình sẽ đạt được. Có thể là nó không phải là cái đích cuối cùng mà mình mong ước lúc trước nhưng mà mình cũng sẽ đạt được một cái kết quả nào đấy. Nhưng mà đừng từ bỏ, tại vì nó như là đếm số thôi. Tức là mình không được thì mình lại thử tiếp, không được lại thử tiếp, không được thử tiếp. Không có vấn đề gì hết. Và cái trải nghiệm đấy là một cái trải nghiệm mà bản thân chị và chị nghĩ là rất là nhiều bạn cũng sẽ cảm thấy đúng không? Là sau đấy, sau khi mình trải qua cái giai đoạn là ôi dồi ôi, học xong thất nghiệp, xong rồi ăn bám bố mẹ, xong rồi kiểu khổ quá làm như nào bây giờ, rất là stress ấy, xong rồi cảm thấy rất là nghi ngờ rất nhiều thứ về bản thân mình, sao mình lại kém thế các thứ. Nhưng mà trải qua xong rồi mình lại thấy là ok, bây giờ cái gì mình cũng làm được. Bây giờ vứt mình ra ngoài được, gì mình cũng làm được. Đấy thì cũng là một cái mà chị thấy là nó khó nhưng mà nó sẽ cho mình rất là nhiều sức mạnh về sau.
Nghe như kiểu là cái khó nhất là cái tư duy và thái độ của mình và lòng quyết tâm. Bảo là cái này nghe nó hơi lạc đề, hơi ví von tí nhưng mà thực ra cái như kiểu cái cảm giác cái việc cái công đoạn tìm việc ấy nó giống như kiểu là mình đang tập tạ ấy, đúng không? nghĩa là mình nghĩ là nó khó nhưng mà ví dụ như là hồi xưa anh cũng từng trải qua một thời gian đi tập tạ một tí hả, nghĩa là mình tập đến mức mà ví dụ như mình đang tập cái bench press tập ngực xong rồi mình tập đến tầm 10-20 cân là mình đã thấy đuối rồi, nhưng mà nếu mà mình đuối mà mình dừng lại luôn thì là thôi, đúng không? Nhưng mà quan trọng là những cái người mà có cái quyết tâm và họ nghĩ là họ làm được, nghĩa là nó không phải là cái physical power mà là cái ý chí để mà mình chỉ cần cho thêm 1,25 cân vào cái tạ này, xong lần sau mình lại cho thêm một tí và mỗi lần mình cho thêm một tí và mình không nhụt chí và mình vẫn quay lại ngày hôm sau và mình đẩy cái tạ lên tiếp thì là cái mà giúp mọi người lên được, đúng không?
Em đồng ý. Cái này thì đúng là hơi lạc đề nhưng mà cũng không lạc đề lắm. Đấy là cái việc mà khi mà mình tập tạ ấy, mình không nhất thiết là phải gọi là tập đến chết ngay trong buổi đầu tiên, mà mình chỉ cần tập trong cái khả năng của mình nhưng mà mình phải tập đều đặn và mỗi một ngày mình đẩy cao lên một chút, một tí tẹo. Thì đến lúc nào đấy mình sẽ thấy là những cái tiến bộ của mình nó rất là rõ rệt, và em nghĩ cái đấy mới là cái mà thực sự là đẩy được cái quyết tâm, cái ý chí của mình cao hơn. Thì với apply công việc thì em thấy cũng giống như thế, không cần phải kiểu lao đầu vào ngay lập tức.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe một tập 9 rất đặc biệt và thân mật của Alok FM đến phút cuối này. Mong là qua tập 9, các bạn đã biết được thêm một podcast rất chất lượng về chủ đề du học là Ta Đi Tây, cũng nhiều hơn phần nào về hai host của Ta Đi Tây và Alok FM qua những câu chuyện, trải nghiệm và quan điểm về quá trình đi du học và định hướng nghề nghiệp của tụi mình. Ở tập sau, bốn tụi mình sẽ chia sẻ và bàn luận về trải nghiệm khi bắt đầu sự nghiệp, công việc, những bài học đã đạt được trong 3-4 năm đi làm, một số thử thách gần đây tụi mình trải qua, và như thường lệ, các đầu sách và podcast bốn tụi mình mong muốn được chia sẻ tới mọi người. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Mong các bạn sẽ có một tuần mới đạt được nhiều dự định và cách ly an toàn nhé. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye!